là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu nữ giám đốc năng động, dám nghĩ dám làm xây dựng thương hiệu sản phẩm mới, cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tất cả các hộ dân, các dân tộc trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, thời gian từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2025.
Thưa quý vị, sau gần 2 tháng thi công sửa chữa đến ngày 30 tháng 12, cầu Văn Phú nằm trên trục đường Âu Cơ thành phố Yên Bái đã thông xe hoạt động trở lại. Do ảnh hưởng của bão số 3, cầu Văn Phú và cầu Yên Bái bị hư hỏng nặng nề. Căn cứ quyết định số 1487 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án sửa chữa cầu Văn Phú, đường Âu Cơ, cầu Mậu A, đường Mậu A, Tân Nguyên, đường tỉnh 165, cầu Rào và cầu Gùa, đường Âu Lâu Đông An, đường tỉnh 166 để thực hiện thi công sửa chữa cầu Văn Phú nằm trên trục đường Âu Cơ thành phố Yên Bái. Sở Giao thông Vận tải đã thông báo phương án phân luồng giao thông đối với tất cả các phương tiện và người dân từ 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 29 tháng 12 2024 để phục vụ thi công sửa chữa cầu Văn Phú. Sau 2 tháng thi công đến ngày 30 tháng 12 2024, việc sửa chữa đã hoàn thành, cầu Văn Phú đã thông xe hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết dự kiến hôm nay 31 tháng 12, cầu Yên Bái cũng sẽ hoàn thành sửa chữa và cho thông xe hoạt động trở lại.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà thành phố Yên Bái trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho cô giáo Nông Việt Quỳnh, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Hồng Thái thành phố Yên Bái. Cô giáo Nông Việt Quỳnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chồng mất sớm một mình phải nuôi 2 con nhỏ và phải đi làm thuê. Trước hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, Ban chấp hành công đoàn nhà trường đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ kinh phí để xây nhà mái ấm công đoàn. Ngôi nhà được khởi công xây dựng trên diện tích 120m2, nhà xây cấp 4. Lợp mái tôn xốp được hoàn thành sau 5 tháng với tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng, cán bộ giáo viên nhân viên sự nghiệp Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái hỗ trợ 35 triệu đồng. Số kinh phí còn lại từ gia đình và người thân hỗ trợ.
Thưa quý vị, dự kiến từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1, 2025, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2004 và lễ hội Quế lần thứ 5 năm 2004. Tại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra một chuỗi các hoạt động ý nghĩa đặc sắc mang dấu ấn riêng của huyện, đó là lễ dâng hương báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng canh hùng liệt sĩ, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, khai mạc hội chợ triển lãm các sản phẩm máy móc, công cụ trồng chế biến các sản phẩm quế, các sản phẩm đặc sản của địa phương, đặc biệt là chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2004, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Cùng với đó là trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu huyện Văn Yên 60 năm xây dựng và trưởng thành, ra mắt cuốn sách ảnh Văn Yên miền đất nhớ, phóng sự tuyên truyền Văn Yên 60 năm đổi mới và phát triển, tổ chức triển lãm ảnh đất và người Văn Yên, màn diễu diễn đường phố với chủ đề Văn Yên 60 năm tự hào bản sắc, chung kết cuộc thi trình diễn trang phục duyên dáng thiếu nữ vùng quê, hội thi chế biến các sản phẩm quê tái hiện một phần của một số nghi lễ văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, tổ chức các môn thi đấu thể thao truyền thống. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề Văn Yên 60 năm đổi mới và phát triển, với hệ thống âm thanh ánh sáng cực kỳ hiện đại, phù hợp với không gian sân khấu đại cảnh. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, màn diễu diễn đường phố mang chủ đề Văn Yên 60 năm tự hào bản sắc với sự tham gia của 400 nghệ nhân và nhân dân, dân tộc Dao Trắng, Dao Đỏ, Dao Tuyển và các dân tộc khác của huyện Văn Yên. Hội chợ triển lãm các sản phẩm, các máy móc công cụ trồng chế biến các sản phẩm quế trong dịp này cũng được huyện Văn Yên xác định là một hoạt động độc đáo và riêng có với quy mô 15 đến 30 gian hàng. Hội chợ triển lãm những thành tựu đạt được như xây dựng mô hình mô phỏng lịch sử hình thành, các chặng đường phát triển hình thành thành tựu kinh tế xã hội của huyện qua từng thời kỳ gắn với sự phát triển của cây quế, các hình ảnh tư liệu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến quế, tư vấn về trồng, chăm sóc, thu hoạch quế, triển lãm trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ quế sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh, sản phẩm thương hiệu quế Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về huyện Văn Yên 60 năm xây dựng và trưởng thành, ra mắt cuốn sách ảnh Văn Yên miền đất nhớ.
Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái đã lập biên bản xử lý trên 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền trên 28 tỷ đồng, tức gần 2.600 giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt đây là dịp được có các buổi liên hoan tổng kết, do đó số người sử dụng rượu bia sẽ tăng mạnh. Để kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn và đảm bảo người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an tỉnh Yên Bái đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến đường và khung giờ trong ngày, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm việc đã uống rượu bia không lái xe. Các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về nơi cư trú, nơi làm việc và học tập để kiểm điểm giáo dục. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Nhân dân, từ một nền kinh tế có quy mô nhỏ, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Những thành tựu to lớn sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Theo nhà nghiên cứu, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, linh hoạt sáng tạo vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, thực hiện chính sách quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Những chính sách đó góp phần bảo vệ hòa bình, xây dựng lòng tin, là cơ sở đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Sự ổn định về chính trị cùng những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại với thế và lực đã tích lũy được trong gần 40 năm đổi mới, cùng sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là nền tảng vững chắc để mở ra một chặng đường phát triển mới, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong vài ngày cuối năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tin vui với những con số tỷ lệ tăng trưởng trong năm đột phá, kỷ lục như thu ngân sách lần đầu tiên vượt 500.000 tỷ. Nhiều ngành địa phương cũng công bố mức tăng trưởng ấn tượng, kỷ lục, ví như nông nghiệp ấn tượng với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 62,5 tỷ đô la, xuất siêu lập kỷ lục mới 17,9 tỷ đô la. Thành quả của nền kinh tế đầu tàu như Thành phố Hồ Chí Minh và các ngành không chỉ khẳng định sự đúng hướng, quyết liệt hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng phát triển, mà đó còn là bài học kinh nghiệm quý giá để tạo đà bứt phá tiếp nối. Đất nước đang bước vào năm bản lề 2025, đòi hỏi những sức bật, quyết tâm chính trị mới trên mọi ngành, lĩnh vực. Việc thực hiện cao độ tinh gọn bộ máy, xác định trọng tâm đột phá, giải phóng sức ì, điểm nghẽn, khơi thông động lực trong không gian phát triển. Vì thế hơn bao giờ hết, mỗi thời khắc trôi qua, mọi ngành cấp là sự chạy đua với thời gian, dựa vào quyết tâm chính trị cao nhất, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cơ chế, vững vàng bứt phá, chủ động bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hướng đến khát vọng đưa đất nước đến thịnh vượng, phát triển, cơ đồ rộng mở, vị thế mới trên trường quốc tế. Để thích ứng với những thách thức và tận dụng tốt các cơ hội từ xu hướng xanh hóa, cần có những giải pháp đồng bộ từ sự chủ động của doanh nghiệp, sự đồng hành của các hiệp hội, chuyên gia đến những chính sách trợ lực hiệu quả của nhà nước. Áp dụng tiêu chuẩn xanh hóa trong sản xuất công nghiệp đang trở thành xu hướng phát triển bền vững, đem lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Nhiều ngành công nghiệp đang trong bối cảnh hội nhập rất lớn, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh bền vững là yêu cầu cấp bách. Việc triển khai sớm các cơ chế chính sách hỗ trợ và việc chuyển đổi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng xanh hóa không chỉ giúp doanh nghiệp giữ vững thị phần mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Vì thế các cơ quan quản lý cần phải hành động càng sớm càng tốt, có những hướng dẫn thống nhất và đánh giá phù hợp, có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể. Về phần mình, các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động thay đổi tư duy, chủ động chuyển đổi sản xuất theo hướng tuần hoàn bền vững. Lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng công nghệ để thực hiện các hành vi phạm tội diễn ra với các hình thức ngày càng đa dạng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng đã thống kê 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng, với 3 nhóm chính là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Nhiều nhất là giả mạo cơ quan chức năng, công ty tài chính, ngân hàng, lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo đa cấp, lừa đảo tuyển cộng tác viên, tuyển dụng việc nhẹ lương cao, lừa đảo gửi mã độc đánh cắp thông tin tài khoản. Song điểm chung là các đối tượng lừa đảo sử dụng sự thiếu hiểu biết, khai thác tâm lý lo sợ của nạn nhân để dọa nạt hoặc đánh vào lòng tham để dụ dỗ. Việc các ngân hàng cập nhật sinh trắc học cho các chủ tài khoản đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng gian lận lừa đảo khi chuyển tiền của những tài khoản mua bán mượn tên. Tuy nhiên, như đã nói, cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cũng ngày càng tinh vi. Vì vậy, chính bản thân mỗi người cũng phải tự cập nhật thông tin thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để phòng tránh. Từ năm 2025, trường học được xây cao nhất là 5 tầng, được kỳ vọng sẽ giúp các trường học ở đô thị có thêm phòng học. Tuy nhiên, vẫn có băn khoăn liệu điều này có giảm được sĩ số lớp học hay sẽ tiếp tục bị nhồi nhét 50-60 học sinh. Cùng với đó là yêu cầu về đảm bảo an toàn cho học sinh cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, nhiều trường học ở đô thị, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải, trong khi quỹ đất để xây trường ngày càng ít. Thực tế cho thấy diện tích đất dành cho giáo dục, nhất là ở các quận nội thành, ngày càng eo hẹp, thì việc khống chế trường học không được phép xây vượt quá 3 tầng, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông không được phép xây quá 4 tầng đã trở thành rào cản đối với một số địa phương. Đây cũng là yếu tố khiến các trường ở khu vực này khó đạt chuẩn quốc gia. Việc nới lỏng quy định cho phép trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được phép xây không quá 5 tầng là một giải pháp hợp lý để giải quyết tình trạng quá tải trường lớp, quá tải sĩ số tại các đô thị lớn nói chung. Tuy nhiên, việc nâng tầng phải được đặt trong điều kiện đồng bộ với các tiêu chuẩn, tiêu chí khác để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong thông điệp đón chào năm mới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi biến năm 2025 trở thành điểm khởi đầu mới cho tương lai tốt đẹp hơn. Tổng thư ký nhận định năm 2024 là năm rất khó khăn để tìm ra hy vọng. Chiến tranh gây thương đau, tổn thất lớn, trong khi bất bình đẳng chia rẽ là bùng phát căng thẳng và gây nghi kỵ. Nhìn về năm tới, Tổng thư ký Guterres cho rằng các nước phải hợp tác đưa thế giới vận hành theo con đường an toàn hơn thông qua việc giảm mạnh phát thải khí nhà kính và chuyển đổi tới tương lai tái tạo, một tiến trình cần thiết và khả thi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cam kết sát cánh với mọi nỗ lực hướng đến thiết lập một tương lai hòa bình, bình đẳng, ổn định và lành mạnh cho tất cả mọi người. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ gửi thêm gần 2,5 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden khẳng định chính quyền của ông sẽ tận dụng tối đa nguồn ngân sách còn lại trước khi ông rời nhiệm sở để tiếp tục đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine một cách nhanh chóng nhất có thể. Gói viện trợ mới nhất bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155 ly và 105 ly, hệ thống phòng không vũ khí chống thiết giáp, lựu đạn phân mảnh và các bộ phận thay thế. Tính đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 65 tỷ đô la viện trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, 2022. Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tehran ngày 30 tháng 12, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Oman Bahin đã thảo luận về mối quan hệ song phương, tình hình khu vực và nhiều vấn đề hai nước cùng quan tâm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng sự Iran cho biết hai bên đã thảo luận sâu về tình hình ở Syria và nhất trí duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Yemen, trong đó lên án các hoạt động quân sự chung do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Yemen, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Ngoài ra, Iran và Oman đều hy vọng đàm phán ngừng bắn ở Gaza có thể nối lại. Ngày 30 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc thông báo kế hoạch kiểm tra an toàn đối với tất cả máy bay Boeing 737-800 đang được kiểm tra hãng hàng không nước này khai thác. Động thái này diễn ra sau cuộc tai nạn máy bay của hãng Cheonan khiến 179 người thiệt mạng hôm 29 tháng 12. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả 3 thiết bị hạ cánh trên chiếc bay xấu số đều không hoạt động bình thường. Theo một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc, đợt kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá liệu các hãng hàng không có đảm bảo đầy đủ mọi tiêu chuẩn của Boeing 737-800, trong đó sẽ kiểm tra tần suất sử dụng máy bay, kiểm tra thực tế máy bay, đánh giá hồ sơ bảo trì và bảo dưỡng. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc sẽ cử các thanh tra an toàn hàng không tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện của công tác đào tạo phi công, động cơ và thiết bị hạ cánh của Boeing 737-800. Theo truyền thông Hàn Quốc, Boeing 737-800 được các hãng hàng không nước này khai thác rộng rãi, trong đó Jeju Air có số lượng lớn nhất khoảng 39 chiếc. Thưa quý vị, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngay, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã thành công trong việc xây dựng quy trình sản xuất trà ổi, thành lập hợp tác xã thương mại và chế biến nông lâm sản Yên Bái do chị làm giám đốc. Hiện nay, thương hiệu trà ổi do chị làm chủ đạt chứng nhận OCOP 3 sao và có mặt ở nhiều thị trường trong nước, mỗi tháng mang về doanh thu lớn cho hợp tác xã. Sau hơn 2 năm nỗ lực, chị Nguyễn Thị Hoa, giám đốc hợp tác xã thương mại và chế biến nông lâm sản, đã sản xuất thành công sản phẩm trà ổi tiêu thụ lớn sản lượng trên thị trường. Với đam mê với các loại trà từ nguyên liệu tự nhiên kết hợp với sự nhạy bén trong nghiên cứu thị trường, chị Hoa đã dành nhiều thời gian công sức tìm hiểu và hiện thực hóa sản phẩm từ trà lá ổi. Nói về ý tưởng ban đầu, chị Hoa chia sẻ.
Cái quyết định mà để đưa ra cái thị trường trà Nho Ổi như thế này là bản thân tôi được sinh ra ở cái vùng đất Trấn Yên, có cái nguồn nguyên liệu sẵn có rất nhiều, nguồn nguyên liệu lá ổi này sẵn có tự nhiên mà chưa được khai thác. Trong cái đó cái lá ổi ấy, có rất là nhiều cái dược tính mà đã được công nhận rồi, mà để lãng phí như thế thì rất là tiếc, mà bà con thì lại công ăn việc làm thì không ổn định. Thì bây giờ là với cái mong muốn đó là tìm được cái nguồn nguyên liệu sạch, và cái mong muốn là hỗ trợ bà con có thêm công ăn việc làm, cũng như là tạo ra cái sản phẩm một trà lá ổi chất lượng. Thế nên là tôi quyết định là về chính cái nơi mà chúng tôi đã sinh ra, thu mua nguyên liệu của bà con nơi đây và tạo công ăn việc làm cho chính mảnh đất nơi đây để làm giàu từ cái lá ổi này.
Lợi thế của địa phương là vùng sản xuất nông nghiệp, cây ổi cũng là loại cây quen thuộc trong cuộc sống. Hiện nay loại cây này được trồng nhiều nhưng chủ yếu thu hoạch quả, thị trường bán nhỏ lẻ, phần lá ổi chưa được khai thác. Trong khi đó, từ xưa lá ổi đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc đông y vì chứa các chất chống oxy hóa, một số loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, trong đó đặc biệt là các loại vitamin nhóm B. Bên cạnh đó, lá ổi còn có các thành phần điều trị một số bệnh về tim, tiểu đường, gan. Quá trình tìm hiểu, chị Hoa đã lựa chọn giống ổi ta để thu mua lá, đồng thời kết hợp với các hộ dân chăm sóc thu hái lá đạt tiêu chuẩn. Khi đã có nguồn nguyên liệu sạch đạt chất lượng, chị Hoa đầu tư vào quy trình sản xuất trà lá ổi, đặc biệt là dây chuyền công nghệ. Với nguyên lý tách nước ở lá, chị Hoa đã lựa chọn phương pháp sấy lạnh để làm khô lá ổi mà không ảnh hưởng đến hàm lượng chất dinh dưỡng có trong lá trước khi chế biến thành dạng túi lọc. Chị Trần Thu Hương, người lao động tại hợp tác xã cho biết.
Đối với chúng tôi thì là cái quá trình mà để sản xuất trà lá ổi thì là cái khâu xử lý nhiên liệu là quan trọng nhất. Đấy là khi nhiên liệu được hái từ chúng tôi đang thu mua từ người dân, đấy là ổi ta đấy, thì là ổi đào, ổi rừng thì là đều thu mua từ người dân, thì khi về đến hợp tác xã chúng tôi thì là đều phải là xử lý sạch sẽ, rửa sạch sẽ qua rất nhiều nước đấy, qua rất nhiều nước để loại bỏ những cái tạp chất và bụi bẩn ở trên lá ổi, rồi sau đó là để ráo nước rồi mới cho vào kho sấy lạnh. Sấy lạnh là để tách nước để giữ nguyên được cái chất của lá ổi mà nó không ảnh hưởng gì đến những cái chất của lá ổi.
Để tiếp cận thị trường, hợp tác xã thương mại và chế biến lâm sản chú trọng đến đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm trà lá ổi đẹp mắt, có tem nhãn và logo đã đăng ký bản quyền, có mã QR để khách hàng truy xuất nguồn gốc tìm hiểu thêm về sản phẩm. Đặc biệt ứng dụng công nghệ số, hợp tác xã thương mại và chế biến nông lâm sản Yên Bái là một trong những hợp tác xã trẻ tích cực tham gia các chương trình về xúc tiến thương mại, từ đó chủ động tiếp cận các kênh bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử hay trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời xây dựng gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Từ cách tiếp cận thị trường cả truyền thống và hiện đại, từ cửa hàng trực tiếp đến gian hàng trên sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm trà lá ổi mở rộng được tới các đối tượng khách hàng, chị Hoa cho biết.
Chúng tôi đã tiêu thụ cho hình thức là đa kênh. Thứ nhất là kênh trực tiếp. Bên hợp tác xã tôi thì có cái cơ sở để uống trà miễn phí cho mọi người thưởng thức miễn phí. Sau khi uống trà, khách hàng mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể qua từ cái chỗ thưởng trà đó, có thể về tham quan cơ sở của hợp tác xã, tham quan vùng nguyên liệu. Đấy, để cho trực tiếp cảm nhận được cái từ cái khâu nguyên liệu đầu vào cho đến lúc mà trải nghiệm sản phẩm. Và cái tiếp theo đó là sử dụng hình thức đó là bán hàng online. Đó là liên kết với các cái bạn bán hàng online có tiếng, gọi là KOC, KOL ấy, các bạn ấy cũng có tiếng và các bạn ấy cũng thưởng thức rồi và các bạn ấy cũng quảng bá ở trên đó cho. Tiếp theo thì bọn hình thức đó là hình thức đi hội chợ, hình thức đi quảng bá của các cái hội chợ, các hội chợ thương mại.
Với quyết tâm tạo đầu ra một sản phẩm đặc trưng, tạo nên thương hiệu, chị Hoa đã bước đầu thành công trên con đường khởi nghiệp. Trung bình mỗi tháng hợp tác xã thương mại và chế biến nông lâm sản bán ra thị trường khoảng hơn 1.000 hộp trà lá ổi, đồng thời mỗi năm thu mua khoảng trên 200 tấn vỏ quế khô, sơ chế khoảng 20 tấn táo mèo tươi, ước tính lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng trên năm. Sự quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, đổi mới sáng tạo không chỉ đưa nữ giám đốc trẻ đến với thành công mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng với thông điệp nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường dẫn lối đến thành công.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công an đã ban hành thông tư số 71 quy định về quản lý vận hành sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Trên những điểm mới của thông tư, nhiều lái xe đơn vị vận tải đã có những ý kiến đồng thuận, phản ánh của phóng viên chương trình. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong thông tư 71 của Bộ Công an đó là quy định người lái xe ô tô kinh doanh vận tải ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên không lái xe quá 10 giờ một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần, lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ Luật Lao động. Trước những thông tin này, nhiều lái xe, chủ đơn vị kinh doanh vận tải đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ bởi cho rằng quy định này không những đảm bảo thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động mà quan trọng là giúp người lái xe có thời gian nghỉ, đảm bảo sức khỏe để có những chuyến đi an toàn. Ông Đỗ Sĩ Bằng, bến trưởng bến xe khách Yên Bái cho biết.
Theo quy định mới thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2025, theo ý kiến cá nhân của tôi, rất thuận lợi cho việc cơ quan quản lý về việc xử lý và nhắc nhở anh em lái xe, nhà xe thực hiện trong quá trình hoạt động của xe. Hai nữa là lưu trữ lâu dài hơn so với trước đây để xử lý về sau này, sau khi có sự việc xảy ra. Mặt khác, với sự phát triển của các phương tiện như xe dù, xe ghép và xe limousine, yêu cầu bắt buộc là phải có nhà xe, các đơn vị vận tải phải tăng chi phí như lái xe, tăng người theo dõi giám sát và tăng phương tiện theo dõi giám sát trong quá trình xe hoạt động.
Nhiều lái xe bày tỏ sự đồng tình với thông tư mới của Bộ Công an, nhưng một số lái xe cũng bày tỏ băn khoăn và cho rằng đối với lái xe đường dài về quy định giờ sẽ khó xử lý trường hợp như đang trên tuyến bị tắc hoặc thời gian tuyến kéo dài. Một số lái xe chạy tuyến Yên Bái Quảng Ninh cho biết.
Ví dụ những hôm trường hợp mà nó tắc đường thì chúng tôi sẽ phải giải quyết như thế nào chẳng hạn, đúng không ạ? Tắc đường thì nó có thể quá, nó tắc khoảng đến 2 tiếng hoặc 3 tiếng trên đường chẳng hạn. Thì lúc đấy thì chúng tôi không biết là giải quyết như thế nào. Thì quy định giờ lái xe như vậy thì nó sẽ giúp cho người lái xe an toàn hơn, không gây buồn ngủ trong khi lái xe.
Bên cạnh việc đồng tình với quy định về giờ lái xe, nhiều chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải cũng bày tỏ sự đồng tình. Bởi theo nhiều đơn vị cho biết, việc giám sát hành trình, tốc độ di chuyển, dừng đỗ trả khách hay thắt dây an toàn của lái xe đã được các đơn vị thực hiện nghiêm. Việc thêm Cục Cảnh sát Giao thông quản lý sẽ giúp đơn vị quản lý được chặt chẽ và bài bản hơn. Trong đó, thông tư 71 quy định dữ liệu ghi nhận từ thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh người lái xe sẽ được truyền về máy chủ của Cục Cảnh sát Giao thông thay vì truyền về Cục Đường bộ như trước đây. Dữ liệu cần đảm bảo truyền về Cục Cảnh sát Giao thông với tần suất cập nhật liên tục không quá 2 phút đối với dữ liệu hành trình và không quá 5 phút đối với dữ liệu hình ảnh lái xe. Trường hợp đường truyền bị gián đoạn, chậm nhất trong thời gian không quá 5 ngày phải gửi đồng thời dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường và phải có sự chấp thuận của Cục Cảnh sát Giao thông. Anh Hoàng Đăng Mạnh, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Thủy Bộ Yên Bái cho biết thêm.
Thông tư mới này thì là ở phía công ty Thủy Bộ thì cũng đã làm tương đối rất là chặt về cái mặt theo dõi, nhắc nhở anh em qua cái thiết bị cam hành trình. Đấy, thì tất cả thiết bị ở trên xe đều được trang bị là 2 cam, 1 cam hành trình và 1 cam để theo dõi, nhìn được tài xế để gửi dữ liệu về. Thì qua cái việc theo dõi và nhắc nhở anh em ấy, thì cái việc chấp hành ý thức của anh em sẽ được nâng cao hơn. Thì đây là một cái điều kiện kinh doanh vận tải rồi thì công ty cũng đã có nhân sự, cụ thể là mình phải theo dõi thường xuyên qua cái thiết bị giám sát hành trình này. Thì cái thông tư này thì mình thấy chỉ là nhấn mạnh thêm cái cơ chức năng sẽ làm chặt hơn và sẽ kiểm soát chặt hơn, cho nên là doanh nghiệp sẽ phải có ý thức là thường xuyên làm công tác này nó chỉnh chu hơn.
Thông tư 71 của Bộ Công an có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025, nhưng hiện nay nhiều lái xe, chủ đơn vị kinh doanh vận tải đã nắm rõ các quy định của thông tư, sẽ góp phần đảm bảo tính nghiêm minh và sẽ là tiền đề cho việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về.
Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.